tìm một con đường, tìm một lối đi.
Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi,
lạc loài niềm tin sống không ngày mai,
sống quen không ai cần ai, cứ
cuộc vui tàn, mọi người bước đi,
một mình tôi về, nhiều lần ướt mi,
chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối,
cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
Thì bây giờ em chia sẻ bài phụ âm thì các anh chị nghe thấy bài phụ âm rồi đấy. Bài phụ âm này đó là bài phụ âm mà nói về đến hai cái giới quan trọng nhất, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải biết là tại sao lại người ta lại đặt vấn đề giới quan trọng nhất. Đấy là cái vấn đề phải chúng ta phải giải quyết trong cái bài phụ âm này. Tại sao vậy? Thì tại vì thế này, ngay từ cái câu đầu tiên đó, Thánh Matthew thuật là cái gì? Khi ấy những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người sa đốc câm miệng thì họp nhau lại. Đấy, cái background của cái vấn đề là hai cái câu hỏi luật nào, điều luật nào mà trân trọng nhất đó, là từ cái sa đốc câm miệng. Mà sa đốc hỏi cái gì mà bị câm miệng? Sa đốc hỏi cái vấn đề là nếu mà một người đàn bà lấy 7 anh em ruột, vậy thì sung sống lại cái người vợ đó là vợ của ai trong 7 người anh em đó, hay là vợ của cả 7 người? Bởi vì cái người sa đốc không có tin có phục sinh, không có tin. Bởi thế nên họ đặt cái câu hỏi hóc búa như vậy để tưởng là Chúa bị tịt. Hóa ra Chúa lại làm cho họ tịt. Và những người pha-ri-siêu là những người tin có sống lại. Bởi thế nên họ khoái lắm à, như vậy là Chúa về phe họ rồi. À, Chúa tin có sống lại về phe họ. Mà họ lúc bây giờ họ không nhận là Chúa đâu, họ nhận là nhân vật Giê-xu Nazareth, cái ông thầy khôn ngoan này này, bây giờ là về phe họ. Vậy thì họ càng có vây, có cánh hơn bọn sa đốc cho dè luôn. Ở đó họ mừng vì bọn sa đốc câm miệng rồi, không nói gì được, họ thắng. Thì đấy là cái background hoặc là cái hậu trường của cái câu hỏi quân biệt phái đặt ra. Vậy thì họ cử một cái người mà ngon nhất trong họ. Đấy, đoạn một người thông luật trong nhóm họ, hỏi thử người: thưa thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Bởi vì khó lắm các anh chị, hồi xưa cái câu hỏi này cái rất là khó. Bởi vì sao vậy? Úi trời ơi, họ có nhiều luật lắm. Cuốn đệ nhị luật này, xong rồi dân số cũng có luật này, rồi kể cả trong Exodus là cái xuất hành cũng có luật luôn, đủ mọi thứ luật, nhiều luật lắm. Rồi chưa kể đến những cái luật mà họ tự động họ bác phát ra, chẳng hạn rửa tay rồi tắm rửa trước khi ăn vân vân. Nhiều thứ luật lệ lắm, mà bây giờ biết cái luật nào là trên hết, trước hết, mà chi phối tất cả mọi lề luật khác đây. Những cái người thông luật họ mới để ý đến những cái đó, dân bình thường không có được. Vì vậy thì đây là tiến tới cái chỗ tột đỉnh của cái vấn nạn mà những người biệt phái và luật sĩ rất là thắc mắc hỏi Chúa xem nó như thế nào. Thì Chúa trả lời quá dễ dàng. Quá dễ dàng bởi vì Chúa lập ra luật mà. Chúa biết cái gì. Chúa trả lời phăng một phát. Trước hết là mến Chúa, thứ hai là yêu người, có vậy thôi. Mến Chúa hết mình, yêu nhau như mình. Đấy, thật là xong. Nói tóm tắt là như vậy, không có thòng thòng nữa. Mến Chúa hết mình và yêu nhau như mình. Đấy là trọng nhất đấy. Nhưng mà hai cái điều răn này đó, nó phải đi với nhau, chứ không phải nó tách rồi nó được. Nó là một nhưng mà có hai khía cạnh mà không thể thiếu một chiều kích được. Không thể yêu nhau như mình nếu không mến Chúa, mà không thể mến Chúa nếu không yêu nhau. Nếu mà mến Chúa mà không yêu nhau thì Thánh Tông Đồ Gioan ở trong thư thứ nhất của Ngài nói đó là nói dối, không có thật. Trong nhà nguyện, nhà thờ rước Chúa: Chúa ơi, con yêu Chúa lắm, con sẵn sàng chết vì Chúa, con thế nọ thế kia, Chúa thương con quá đi, Chúa thế nọ kia. Rồi về cái con lại nói hành nói xấu người khác, con lại không tha thứ người khác, thì là nói dối hết. Những cái lời nói chúng ta thưa với Chúa lúc bây giờ toàn là dối trá thôi, không có gì thật hết á. Bởi vì chúng ta có thương nhau đâu, ai động đến chúng ta là chết ngay. Bởi thế nên Chúa nói hai cái này là trọng nhất, không thể tách rời, không thể mà làm cái này mà không có làm cái kia. Và Thánh Tông Đồ Gioan còn nói một cái câu rất là hay, đoạn 3 câu 14, đó là cái câu gì? Ai không yêu thương thì ở trong chữ chết. Whoever does not love abides in death. 3 câu 14, các anh các chị cứ mở thư Thánh Gioan ra thì chúng ta sẽ thấy ngay, ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Và chúng ta thấy không? Cái chính cái đức ái đó, yêu Chúa hết mình và yêu nhau như mình, đó là tình yêu. Và ai có tình yêu là có sự sống. Còn ai không biết yêu thương nhau á, là ở trong sự chết. Dù có người nói còn đang sống, nhưng mà họ là một kẻ chết đang sống, hay là một kẻ sống đang chết. Và em chứng minh, chẳng hạn chúng ta thấy cái người phú hộ với Lazaro không? Đấy là một kẻ chết đang sống, hay là một người sống đang chết. Bởi vì sao vậy? Cuối cùng họ chết họ đi đâu? Đấy, họ có được rỗi không? Cái ông phú hộ có được rỗi không? Đâu được rỗi đâu. Bởi vì sao vậy? Không yêu thương thì ở trong sự chết thôi. Thấy không? Nó là như vậy đấy, chứ không phải chuyện thương. Không yêu thương là ở trong sự chết, có thế thôi. Dù mình không có giết cái người khác, nhưng mà mình không yêu thương là như vậy. Và đấy là thực tế chúng ta thấy, chứ không phải chỉ có Thánh Kinh thôi kìa. Thánh Kinh rất là hợp với tự nhiên. Chẳng hạn, bây giờ chúng ta thấy một người sống, người chết khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Một người sống á là còn đang nóng, người chết lạnh không hả? Là một cục đá, lạnh, lạnh lùng. Đó, và nặng nề nữa, bởi vì không còn sự sống, nó nặng lắm. Cái thân xác người chết nó nặng lắm. Trước hết là lạnh, thứ hai là nặng, thứ ba là cứng. Những người nào mà có lương tâm cứng cỏi đó, là cứng lòng á, và những cái người nào mà lạnh lùng với người khác á, không biết thương người á, người đang sống mà đã chết rồi. Đó là những con người chết đang sống. Bởi vì sao? Có những triệu chứng chết ở trong đó. Chết, người chết, cái thân xác của người chết đó là lạnh ngắt, nặng, nặng rất là nặng, bởi vì không còn sự sống nữa mà. Đó là tất cả những cái đó để em chứng minh cho các anh chị thấy là cái phần sa đốc á, là họ không tin có sống lại. Đó là họ nói chết là chết, không có sống lại. Nhưng mà bây giờ á, cái vấn đề biệt phái là tin có sống lại. Nhưng mà nếu họ không yêu thương đó, họ là kẻ sống đang chết, và là một kẻ chết đang sống, không hơn gì sa đốc một tí nào. Đó, sa đốc cũng chết, mà pha-ri-siêu cũng chết. Một người không tin có sự sống, chết là hết. Thì đó, những con người thất vọng, tuyệt vọng là chết. Còn những con người sống mà không biết yêu thương cũng chết luôn. Xem thì giống như hôm qua cái dụ ngôn mà những người mà được mời vô tiệc cưới từ chối không tới, cũng bị phạt, cũng bị hư đi. Và những người tới nhưng mà không mặc áo cưới, nghĩa là không sống xứng đáng với lại cái lời mời, cũng chết, cũng bị loại ra ngoài luôn. Thì xem thỉnh, nghĩa là cùng một số phận với nhau. Thì hôm nay, bài phụ hôm nay cũng vậy. Cái người mà không tin có sự sống lại là kể như là họ tuyệt vọng, họ nghĩ là đời này sống không có đời sau, họ sống như con vật vậy. Và như vậy là họ là kẻ chết rồi. Còn những người mà tin có đời sau á, mà lại không sống yêu thương nhau á, thì họ cũng đang chết khi họ còn đang sống. Same thing. Chúng ta thấy không? Bởi thế nên chúng ta thấy Chúa Giêsu khuyên những người Pha-ri-siêu làm sao, thấy không? Hãy về mà học lấy câu này: ta muốn lòng nhân lành chứ không muốn của lễ. Chúa không có cần của lễ. Họ có đọc kinh mấy đi nữa, nhưng mà không có mến Chúa đó, mà lại khinh người đó, thì cũng là chết thôi, không có được cái ích gì đâu. Đấy là cái bài phúc âm hôm nay, ý nghĩa của nó cũng hợp với bài phúc âm hôm qua. Và em xin phân tách để các anh các chị thấy được là dù sa đốc hay pha-ri-siêu, nếu không có hy vọng là không có sự sống, và nếu không có yêu thương lại càng chết. Hy vọng không phải là sự sống, nhưng mà nó là dấu hiệu cho thấy đó là sự sống. Còn đức ái á, thì chính là sự sống. Vì thế nên nếu không có đức ái là sống trong sự chết. Vì thế nên cái bài phúc âm này nó hay vậy. Cả sa đốc lẫn pha-ri-siêu, một đàng thì tuyệt vọng, không có hy vọng, do đó chết. Một đàng có tin và có hy vọng, nhưng mà lại không sống đúng với cái niềm hy vọng đó, đó là yêu thương, cũng chết thôi. Đấy, đó là những cái mà em xin chia sẻ các anh các chị như vậy. Rồi ngoài ra còn cái gì nữa thì mời các anh chị thắc mắc thì hỏi rồi em xin chia sẻ thêm ạ.
Em đọc cái bài đọc của ngày hôm nay đó, bộ chân khô đó. Bà. Em rối quá, đọc không hiểu gì trơn.
Các anh chị vẫn thấy thì em nói đó, đã là phụng vụ đó, nó phải hợp với nhau, nó không thể là không hợp với nhau được. Phải phúc âm là chính, còn các bài khác kể cả đáp ca nó phải hợp với bài phúc âm nữa, chứ không thể nó tách ra khỏi bài phúc âm, nó không thể nó đi chiều hướng khác. Và vì thế chúng ta thấy cái bài phúc âm nói về cái đức bác ái đó, trọn hảo mến Chúa hết mình và yêu nhau như mình, thì với lại nó lại liên quan đến sa đốc là vấn đề sống lại. Thì chúng ta có thấy liên quan đến cái bài đọc 1 là cái bộ xương khô mà tiên tri Ezekiel đã thấy ở cánh đồng chết đó, gọi là cánh đồng đầy hài cốt đó. Đấy, thì bây giờ em đọc lại cái chỗ đó một tí nhá. Trong những ngày ấy, tay Chúa đặt trên tôi và dẫn tôi đi trong thần trí của Chúa. Người để tôi giữa cánh đồng đầy hài cốt, nghĩa là toàn là xương khô thôi. Người đem tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy, có rất nhiều bộ xương khô nằm la liệt trên cánh đồng. Và Chúa phán với tôi rằng: hỡi con người, ngươi nghĩ các xương này có thể được sống chăng? Tôi thưa lạy Chúa, là Thiên Chúa, Chúa đã biết rồi. Ngươi liền phán cùng tôi: ngươi hãy nói tiên tri về các bộ xương này và bảo chúng rằng: hỡi các bộ xương khô, hãy nghe lời Chúa. Chúa là Thiên Chúa phán cùng các bộ xương như thế này: đây, ta sẽ khiến hồn nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc ra trên các ngươi và cho da bọc các ngươi. Ta sẽ ban hồn cho các ngươi sẽ được sống và biết rằng ta là Chúa. Tôi nói tiên tri như Chúa đã truyền cho tôi. Và vị tiên tri này viết tiếp: đang lúc tôi nói tiên tri thì có tiếng ồn ào. Tôi thấy chuyển động, các bộ xương họp lại với nhau, xương ăn khớp với nhau. Tôi quan sát, này đây, gân và thịt mọc trên các bộ xương, có da bọc lại nhưng chưa có hồn. Và Chúa phán cùng tôi rằng: ngươi hãy nói tiên tri về hồn. Hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo hồn rằng: Chúa là Thiên Chúa phán thế này: hỡi hồn, hãy từ bốn phương tiến đến và thổi hơi trên những kẻ bị giết này để chúng sống lại. Tôi đã nói tiên tri như Chúa đã truyền cho tôi, hồn liền nhập vào chúng và chúng được sống. Chúng đứng thẳng lên làm thành một đạo quân cực kỳ đông đảo. Wow, cái bài đọc một tuyệt vời, hay quá các anh chị ơi. Chúng ta thấy có hai giai đoạn đúng không? Giai đoạn đầu tiên là trước hết là Chúa cho tiên tri Ezekiel thấy một cánh đồng toàn là hài cốt thôi, toàn là xương khô thôi. Chúa hỏi tiên tri là: ngươi có nghĩ rằng cái xương khô này nó sống lại được không? Vị tiên tri tin vào Chúa thôi, chỉ nói là: Chúa biết rồi, Chúa hỏi con làm gì. Thì Chúa phán với tiên tri đó là: ngươi hãy nói tiên tri để các bộ xương đó nó sẽ dính liền với nhau. Đấy, thì ông nói tiên tri xong cái ông thấy cái gì? Là các xương tự nhiên nó dính liền với nhau. Đó, nó ăn khớp với nhau. Rồi có thịt, có gân mọc lên, nhưng mà chưa có hồn sống. Đấy là giai đoạn thứ nhất, là các xương nó hợp lại với nhau thành như bộ xương người á. Bởi vì trước đó nó là một cái cánh đồng toàn xương là xương thôi, nó rời rạc với nhau, nó không có thành một bộ xương người đó. Bây giờ tự nhiên khi mà sau khi nghe nói tiên tri á, tự nhiên là những cái xương đó nó hợp lại. Rồi khi nó hợp lại rồi á, thì nó có gân có thịt, nhưng mà nó vẫn chưa có sự sống. Đấy là giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn gì? Bởi vì nó chưa có sự sống như vậy, Chúa lại nói với lại tiên tri Ezekiel là: hãy nói tiên tri một lần nữa, giống như gọi hồn vậy. Thì khi mà ông nói tiên tri xong: hỡi hồn, hãy từ bốn phương tiến đến và thổi hơi trên những kẻ bị giết này, có nghĩa là những cái bộ xương đã thành khớp rồi đấy, đã thành bộ xương người rồi đó, có da có thịt rồi đấy, nhưng mà chưa có hồn đấy. Khi mà nói tiên tri thì hồn nó nhập vào, hồn liền nhập vào chúng và chúng được sống. Chúng đứng thẳng lên làm thành một đạo quân cực kỳ đông đảo. Và ngay chỗ này chúng ta thấy không, khi mà xương nó dính liền với nhau á, nó vẫn nằm ở trên đất thôi, nó chưa đứng lên được, bởi vì nó chưa có hồn, do đó nó chưa có tác động được, nó chưa có moving được. Chúng ta thấy không, cái wow, cái hình ảnh của cái bài đọc một này tuyệt vời. Và vì thế nên khi mà có hồn rồi đó là nó đứng lên, những cái bộ xương nó tự đứng lên hết. Chúng ta đọc tiếp cái đoạn thứ 3 của bài đọc một hôm nay. Và chú phán cùng tôi rằng, hỡi con người, các bộ xương này là ai? Các bộ xương này là toàn thể nhà Israel. Chúng ta thấy không? Chú ví các bộ xương đó đó là toàn thể nhà Israel. Rồi em sẽ nói thêm về ý nghĩa của đó. Chúng nói rằng xương chúng tôi đã khô đét. Có nghe nhà Israel nói đó, xương chúng tôi đã khô đét, chúng tôi mất hết hy vọng, chúng tôi đã bị tiêu diệt. Họ là một bộ xương, và bộ xương khô đét, không còn một cái gì hết đó. Cũng nghĩa là không có thịt luôn, không có gân luôn. Bởi sao vậy? Bởi vì họ mất hết hy vọng và đã bị tiêu diệt rồi. Lúc bây giờ họ thôi nói cái gì đấy các anh các chị? Lúc bây giờ là họ đang bị lưu đày ở Babylon. Nước của họ bị tiêu diệt hết rồi. Và họ đi đầy bên đó. Và họ không biết tới bao giờ mà trở về. Và kể như là tuyệt vọng. Kể như tuyệt vọng. Vẫn biết là có lời tiên tri đã nói trước là trong 70 năm quãng đó thì sẽ trở về. Nhưng mà những người còn sống á, trước khi được trở về họ đã chết rồi. Bởi thế nên họ không còn hy vọng gì hết. Tuyệt vọng. Và họ bị tiêu diệt. Trước hết là bộ xương đây nói đến cái gì? Cái sự chết. Thì đó, họ bị tiêu diệt, đó là sự chết. Và họ mất hết hy vọng đây có gì là, có nghĩa là gì? Mất hết hy vọng đây là không còn thịt, không còn không còn gân gì hết ạ. Chế là bộ xương khô mà thôi. Mà những xương nó rời rạc nhau, chứ nó không có dính với nhau. Cái thân phận của những con người Israel lúc bây giờ là cái bộ xương rời rạc nằm la liệt trên mặt đất. Tiêu biểu cho cái tình trạng họ bị tiêu diệt, đẩy ra khỏi tổ quốc của họ. Và họ không còn hy vọng gì hết. Họ hoàn toàn tuyệt vọng. Đấy, bộ xương khô ám chỉ nhà Israel. Mà nhà Israel ở trong một cái tình trạng mà bị tiêu diệt, chẳng những bị tiêu diệt mà còn tuyệt vọng, không có hy vọng sống lại nữa. Đấy, chúng ta thấy nó hợp với Sa Đốc không? Không hy vọng sống lại. Vậy bây giờ muốn sống lại thì phải có đức bác ái, thì phải nhận biết Chúa. Nhận biết Chúa là yêu thương đấy. Chúng ta thấy không? Rõ ràng không? Nó hợp với bài phúc ông không? Nó hợp với bài phúc ông Phạm. Phải có tình yêu thương thì con người ta mới sống thật. Còn không, chỉ là bộ xương khô thôi. Mà hồn đây chính là thần linh. Và thần linh ban sự sống, các anh các chị thấy chưa? Mà thần linh đây chính cũng là tình yêu của Thiên Chúa đấy. Là mối hiệp thông của Thiên Chúa đấy. Bởi vì sống đây là hiệp thông. Nếu không hiệp thông là chết. Bởi thế bây giờ con người ta đây này, đang lạnh lùng này, đang lãnh đạm đây này, đang chết đấy. Đang chết đấy. Văn minh thì văn minh đấy, nhưng mà vẫn đang chết đấy. Vẫn là những bộ xương đấy. Và chính giây phút này là con người ta đang bị Covid-19 đó. Lại càng cho thấy là con người càng là một cái hầm, toàn là chết chóc, toàn là chỉ có xương khô thôi. Nhưng mà đối với Chúa, Chúa vẫn làm cho sống lại được như thường. Ở trong bài đọc 1 hôm nay chúng ta thấy được là một cái ý tưởng rất là hay nữa các anh các chị. Đó là gì? Con người không thể cứu được mình, nhưng Chúa sẽ cứu. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy không? Con người có nhận biết Chúa không mà được cứu? Bởi vì mỗi một lần được cứu đó, là con người phải tỏ đức tin, đúng không? Chúng ta thấy đúng không? Phúc âm chuyên môn là như vậy thôi. Nhưng mà ở đây họ có tuyên xương đức tin gì được không? Họ là cái khớp xương rời rạc nhau. Họ chết rồi, họ tuyệt vọng rồi. Đó, họ chết rồi, bị tuyệt vọng, họ bị tiêu diệt rồi. Họ không thể nào tự sống lại, họ không thể nhận biết Chúa nữa. Vậy thì bây giờ làm sao? Bây giờ Chúa phải tự động làm cho họ sống lại chứ làm sao? Có phải không? Thì họ mới sống lại được. Chứ làm sao mà họ tự sống lại đây? Cái xương rời rạc như vậy mà làm sao họ sống lại được? Không thể. Họ không thể, những cái xương nó không thể dính vào nhau nữa chứ đừng nói sống lại. Thì trước hết nó phải dính, xương nó dính vào nhau. Dính vào nhau nhờ gân, nhờ thịt. Nhưng mà nó vẫn nằm đó, nên nó chưa có đứng lên cho tới khi có hồn. Đấy là cho tới khi họ nhận biết Chúa. Đấy, nhưng mà để nhận biết Chúa thì Chúa phải tỏ mình ra cho họ. Họ mới nhận biết được. Tuyệt vời chưa các anh các chị? Tuyệt vời ở chỗ này nè. Dù con người ta không nhận biết Chúa đến nỗi mà bị thối rữa như vậy, mà bị như là trở thành những cái bộ xương rời rạc nhau như vậy, hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cái trường hợp đó lại càng làm Chúa tỏ mình ra một cách rất là rõ ràng vô cùng. Nhờ đó, nhờ Chúa tỏ mình ra cho nó là, nhờ họ bất lực đó, họ tuyệt vọng như vậy đó, họ chết hoàn toàn rồi như vậy đó, Chúa làm cho họ sống lại, họ mới nhận biết Chúa. Wow, cái bài đọc một hôm nay quá sức hay. Khi con người không còn tin vào Chúa nữa thì Chúa lại tỏ mình ra cho họ để họ tin. Hay chưa? Hay chưa? Và thế nên cái câu cuối cùng Chúa nói cái gì đây? Bởi đó ngươi hãy nói tiên tri cho chúng rằng Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: hỡi dân ta, nay ta sẽ mở cửa mồ cho các ngươi, ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Chúa lúc ta mở cửa mồ cho các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mồ. Ta sẽ cho các ngươi thần trí của ta và các ngươi sẽ được sống. Hay không các anh các chị? Hay quá sức, hay quá sức, hay quá sức. Khi chúng ta không tin Chúa nữa, khi chúng ta phản bội Chúa, chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng rồi, không tin Chúa nữa, Chúa lại tỏ mình ra cho chúng ta để chúng ta tin Chúa. Hay quá. Wow, hay, hay tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta có thể áp dụng vô cái tình trạng của con người ta ở trong cái đại dịch Covid-19 này. Có hai ý tưởng thôi. Em xin nêu lên hai ý tưởng thôi. Ý tưởng thứ nhất là cái gì? Đấy, con người ta bây giờ có thể cứu được mình nữa không? Các anh các chị nhìn ra cái thế giới nhân loại ngày nay đi. Như em vẫn nói đó, không có ánh sáng cuối đường hầm nữa chứ, mà càng ngày càng tối thêm. Tối chẳng những là không thể đấu được với con Covid, không biết nó là như thế nào để mà đấu với nó, đến nỗi nó trở nên giống như vô hình vậy. Nó đột xuất bất ngờ, nó khủng bố bất cứ lúc nào, khủng bố bất cứ một ai, không thể đấu với nó được. Vì thế nên chính nó đã làm cho tối tăm mù mịt rồi, mà bây giờ chính con người cũng làm cho nó càng tối tăm hơn nữa, đến nỗi mà đụng vào nhau mà không biết ngã mầm nữa, bởi vì chia rẽ. Chúng ta thấy không? Chính con người làm cho nó càng tối tăm hơn. Bởi thế nên bây giờ chính con người bây giờ đây này trở thành các bộ xương rồi, rời rạc rồi, chia rẽ mà, rời rạc rồi. Chính con người bây giờ không thể cứu được, và ai có nhận thức thì cũng thấy được là không biết con người ta như thế nào để có thể thoát khỏi dịch Covid đây. Nhưng mà các anh các chị ơi, các anh các chị ơi, bài đọc này trả lời cho chúng ta cái điều đó. Khi con người không cứu được mình, khi con người tuyệt vọng hoàn toàn, Chúa mới ra tay để cho con người nhận biết Chúa. Các anh các chị ơi, để cho con người nhận biết Chúa. Khi mà con người không thể cứu được mình thì lúc bây giờ Chúa ra tay, Chúa làm cho Covid-19 qua đi. Họ thấy là ôi lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đang bị nó tấn công chết như vậy mà bây giờ chúng con thoát được nó rồi, thì đâu phải sức của chúng con, hoàn toàn do Chúa thôi. Do đó họ nhận biết Chúa. Thấy không? Nhưng mà muốn nhận biết Chúa thì Chúa phải có một phương tiện. Các anh các chị, phương tiện đó là gì? Tiên tri Ezekiel. Tiên tri Ezekiel làm cái gì? Nói tiên tri hai lần. Lần thứ nhất để cho các xương nó hợp với nhau. Lần thứ hai để cho hồn nhập vào những cái xương đó, để chúng đứng thẳng lên làm thành một đạo quân cực kỳ đông đảo. Thì cái tiên tri Ezekiel đó là ai trong cái thời đại Covid-19 này đây? Em dám nói là nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương của chúng ta đây này, trong các nhóm khác đang cầu kinh cầu nguyện cho nhân loại trong cái mùa đại dịch Covid này. Chúng ta đang làm sứ vụ của tiên tri. Khi chúng ta đọc kinh như vậy với lòng tin tưởng vào Chúa đó, là cái gì? Buổi trưa đó, chúng ta làm cho bộ xương rời ra, nó gắn liền với nhau, nó có bắt đầu có gân, có thịt. Nhưng mà buổi chiều á, chúng ta đọc kinh thì đúng là đúng bây giờ là chúng ta gọi hồn, để hồn nhập vào những cái bộ xương đang nằm trên đất đã dính liền với nhau rồi mà chưa có thể đứng thẳng lên. Chúng ta thấy không? 2 giờ đọc kinh của chúng ta là 2 lần nói tiên tri của tiên tri Ezekiel trong cái bài đọc một hôm nay. Lần tiên tri thứ nhất là để cho các xương nó dính lại với nhau và để sửa soạn cho nó đứng thẳng lên và sống lại. Đó là 2 cái giờ đọc kinh chúng ta. Nó rất thích hợp với bài đọc một hôm nay các anh chị ơi. Hay quá đi, hay quá đi. Và cái đường lối của Chúa thực hiện trong cái bài đọc một hôm nay, có nghĩa là Chúa làm cho con người ta chết hẳn hoàn toàn, chết không còn cứu được nữa, chết như là chết thối trong mồ, giống như Lazaro vậy, Chúa mới cứu. Và lúc bây giờ người ta mới tin Chúa. Khi người ta không thể cứu được mình, khi người ta tuyệt vọng hoàn toàn, khi người ta chết hết rồi, thì Chúa mới ra tay cứu. Và như vậy người ta sẽ tin Chúa. Nhưng mà Chúa vẫn cần đến phương tiện, đó là những vị tiên tri, ngôn sứ của thời đại này, để có thể Chúa dùng làm cho con người ta sống lại. Amen, tạ ơn Chúa. Rồi vậy là chúng ta càng hứng nhá, việc chúng ta làm là hợp với lại cái bài đọc một hôm nay nữa đấy. Chúng ta thấy không? Ông nói tiên tri 2 lần, chúng ta cũng đọc kinh 2 lần một ngày. Buổi trưa là để cho các xương nó dính vào nhau, buổi chiều là gọi hồn để cho nó đứng lên, để cho nó sống lại. Cái kinh chúng ta đọc đó, đó là lời tiên tri đấy. Hay quá, hay quá, hay quá. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là nói tiên tri hai lần, mình cũng đọc kinh hai lần, có vậy thôi. Mình thấy nó hợp cái đó. Cái bài đọc một hôm nay nó làm mình phấn khởi hẳn lên, các anh các chị thấy không? Hay, 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 hay. Chúa không bỏ chúng ta bao giờ đâu. Dù chúng ta bỏ Chúa, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Đúng như Thánh Phaolô đã nói ở trong thư thứ hai gửi Timôthê đoạn 2 câu 13. Đó là cái gì? Nếu chúng ta bất trung, Chúa vẫn trung thành với chúng ta. Bởi vì Chúa không thể chối bỏ chính mình người. Nhưng nếu chúng ta chối bỏ Chúa, người sẽ chối bỏ chúng ta. Có vậy thôi. Đó nên Chúa không thể chối bỏ chính mình người. Đó nên Chúa sẽ trung thành với chúng ta. Chúa đã muốn ban cho chúng ta sự sống thì Chúa ban cho tới cùng, dù thế nào đi nữa, nếu chúng ta không có chối bỏ Chúa. Đây là cái cốt lõi của Thánh Kinh đấy các anh chị. Nếu chúng ta không chối bỏ Chúa mà chỉ bất trung thôi, giống như dân Do Thái hoàn toàn bất trung từ đầu đến cuối. Rồi cuối cùng đó, Thánh Phaolô cũng nói ở đoạn 11 gửi cho Roma câu 32. Đó là cái gì? Cuối cùng đủ số dân ngoại, dân Do Thái được cứu hết. Thấy không? Đấy, Chúa chúng ta là như vậy đấy. Không bao giờ Chúa bỏ chúng ta, hãy nhớ kỹ như vậy. Không bao giờ Chúa bỏ chúng ta. Chúa để cho chúng ta chết hẳn đi, bất lực đi, tuyệt vọng đi, rồi Chúa cứu. Để cho chúng ta nhận biết Chúa. Lúc bây giờ Chúa, giống như Chúa nói, ta sẽ mở cửa mồ cho các ngươi. Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ. Ta sẽ ban cho các ngươi thần trí mới và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi. Các ngươi biết rằng ta là Chúa, chính ta đã phán và ta sẽ thi hành.
Và bây giờ, ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha. Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối. Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
Mà con tim đã vui chờ đợi.